Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplời.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp. Khách mời tuần này vẫn với nhà văn Đỗ Văn Phúc, một người sinh hoạt cộng đồng tại Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, với đề tài chữ nghĩa trong ngôn ngữ Việt Nam hiện nay.
Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mêu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình tay trong vinh quang, tên công lao bao quát cơ hùng anh.
Kính thưa quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi, trong chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta hai tuần trước đây, chúng tôi đã bắt đầu đàm luận với nhà văn Đỗ Văn Phúc về vấn đề sử dụng chữ nghĩa trong ngôn ngữ Việt Nam sau khi biết ông vừa biên soạn cuốn truyện dài chữ nghĩa với mục đích gìn giữ sự trong sáng, thanh cao và rõ ràng trong tiếng nói và chữ nghĩa của người Việt. Đó cũng là bảo vệ văn hóa của người Việt, vốn rất cần thiết để bảo tồn nòi giống Việt theo tinh thần của câu tiếng Việt còn thì nước Việt còn mà nhiều người Việt thường nói. Trong cuộc đàm thoại hôm nay, chúng tôi chỉ bàn về một vài lỗi thông thường mà người Việt thường mắc phải khi viết văn. Kính thưa quý thính giả, nhà văn Đỗ Văn Phúc, 75 tuổi, là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông từng hoạt động cộng đồng rất nhiệt tình tại hải ngoại và từng viết và phát hành 16 cuốn sách về bình luận chính trị, xã hội và hồi ký. Trong cuộc hội thoại này, ông phát biểu từ thành phố Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, nơi ông đang sinh sống. Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, là một người đã từng viết sách để đề nghị mọi người nói và viết đúng tiếng Việt, hầu giữ cho tiếng Việt được trong sáng, rõ ràng, dễ hiểu. Chắc chắn anh đã đọc nhiều bản văn của người Việt trong các email, trong những bài viết, trong các trang web tiếng Việt, vân vân. Vậy thì xin anh cho biết những lỗi thông thường mà đáng quan tâm để sửa nhất mà người Việt thường mắc phải là những lỗi nào thưa anh?
Trên Thái Hòa, nếu anh nói về email thì ai cũng mắc lỗi hết, bản thân tôi cũng mắc lỗi. Là tại vì khi mình viết email đó thưa anh thì mình gõ trên keyboard, nhiều khi cái nút này nó lẫn qua nút kia, thành những cái lỗi đó người ta gọi là lỗi typo, tức là do đánh máy sai. Thì người đọc họ cũng hiểu là mình viết sai là do mình đánh máy nhanh quá, chữ này nó lẫn qua chữ nọ thì ai cũng biết chuyện đó. Mà khi gửi email đó thưa anh thì thường thường mình đánh xong là mình bấm nút send mất tiêu. Khi tắt giá ra mình viết sai thì mình đã ân lực, tệ quá rồi. Tôi đề nghị là vì nào mà biết trả lời qua email thì nên cho lại một lần, hai lần trước khi bấm nút send thì chắc chắn là đỡ hơn.
Những lỗi trên email như vậy thì có thể thông cảm được. Dẫu sao, cẩn thận kiểm lại trước khi gửi thì vẫn tốt hơn. Thế còn những lỗi trong các bài viết trên mạng thì sao thưa anh?
Thưa anh, tối hôm qua tôi nhận được bài viết của một anh bạn giới thiệu một bản văn rất dễ thương, nhẹ nhàng, rất hay. Một cái truyện rất là hay của một nhà văn nổi tiếng ở Việt Nam trước đây, dài in ra là 9 trang giấy, có 4.500 chữ, có nhiều đoạn văn mà tôi đến từ trên đầu xuống đến cuối, thưa quý vị, không có một dấu chấm phẩy nào hết. Dù trong những cái đoạn văn đó có những biệt đề độc lập có liên quan với nhau mà lẽ ra trong văn bản là phải nối nhau bằng dấu chấm phẩy, thì ông ta nối đây với nhau bằng cái dấu phẩy. Điều tôi muốn nói lên là những người Việt Nam và viết văn hình như họ không chú trọng đến vấn đề sử dụng các cái dấu chấm phẩy cũng là dấu phẩy. Họ không phân biệt là khi nào thì dùng dấu chấm phẩy, khi nào dùng dấu phẩy. Họ cứ tiện tay là họ cứ phép bày vào. Thành thử ra, dù cái bản văn rất là hay, cái chuyện rất là dễ thương, nhưng mà mình đọc mình cũng cảm thấy nó hơi tiếc một tí đó thưa anh.
Chỉ có lỗi ấy là đáng chú ý nhất thôi sao, thưa anh?
Thưa anh, bạn bè của tôi, họ đặt cái biệt hiệu cho tôi là trẻ chữ. Có nghĩa là tôi đọc một cái bản văn thì tôi hay phân tích chỗ nào dùng không đúng thì tôi đưa ra. Cái đó cũng là một điều tốt, nhưng cũng làm mất lòng nhiều bạn bè lắm. Nhưng mà mình muốn bạn bè mình viết cho nó đúng. Bạn bè mình là nhà văn thì khi mình viết là có nhiều người đọc văn của mình và họ sẽ theo cái cách của mình để họ viết. Cho nên nếu nhà văn thì nên cẩn thận trong cái việc đó. Ví dụ như có những nhà văn họ viết cái câu có hai mệnh đề phụ, mệnh đề chính, nó đi với nhau. thì họ lại không sử dụng cái dấu phẩy hoặc dấu chấm một cách đúng. Ví dụ như câu, nếu hôm nay trời mưa, đó là một cái mệnh đề phụ, đặt cái điều kiện nếu hôm nay trời mưa, tôi sẽ không đi thăm anh được. Tôi không đi thăm anh được là mệnh đề chính. Thưa quý vị, hai mệnh đề đó phải nối với nhau bằng một cái dấu phẩy, chứ không thể đi luôn tuồng với nhau được. Cũng không thể đặt cái dấu chấm sau cái mệnh đề phụ. Bởi vì tôi thấy cũng cái nhà văn mà tôi vừa nêu vừa rồi đó, cái bài đó đấy, rất là hay. Nhưng mà mở đầu ông viết một cái mệnh đề phụ, rồi xong ông chấm xuống hàng, ông viết cái mệnh đề chính. Thành thưa quý vị, nó giống như mình đang đi trên đường, cái mình bị hụt cẳng vậy đó. Tức là cái mệnh đề phụ nó chưa nói gì hết, chưa biết nó sẽ đi đến đâu, thì ông chấm mất tiêu. Họ quên là dấu chấm là dấu chấm dứt của một câu đầy đủ ý nghĩa của cái câu đó. Cái lỗi đó là tôi thấy cái lỗi thường thường những người viết ở hiện nay thường mắc phải được thưa anh.
Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, người Việt mình thường nói văn là người. Thưa anh có hoàn toàn đồng ý với câu này hay không? Liệu chúng ta có thể dựa vào những gì mà một người viết hay là một người nói để mà đánh giá họ hay không ạ?
Dạ thưa anh, tôi đồng ý hoàn toàn câu anh vừa đưa ra. Văn là người, tác phẩm cũng là người, cách đi đứng cũng là người. Tức là con người như thế nào thì nó biểu lộ qua cách đi đứng, cách ăn nói, cách mặc, cách ngồi, và ngay trong văn cũng vậy. Văn phong nói lên tính cách của người viết. Ví dụ anh đọc một cái bản văn, nó chính chạc, những câu văn nhẹ nhàng, nó đầy ý nghĩa, nó đơn giản, nó dễ hiểu, thì biểu lộ đó là một người điềm đạm và trung chín. Còn người viết những câu dài, rối rắm, dài dòng, hoa mỹ, màu vẻ, nhưng mà rỗng tuếch. Thưa quý vị, đó là những người, cái tính thành thật của họ đáng nghi ngờ lắm. Hay những người viết những câu nặng nề, thô bạo, đầy ác ý, thì tôi nghĩ rằng cái bản chất người đó họ cũng hung bạo và tàn ác. Và ví dụ như những người mà chuyên viết những cái chuyện dâm dật, những cái chuyện đi vào phục thai đầy đủ những cái chi tiết này nọ, thì thưa quý vị, đó là những người có mang cái ẩn ức sinh lý. Cho nên khi họ viết văn, họ giải tỏa cái ẩn ức của họ qua cái câu văn đó. Cũng như những người tự ti mặc cảm, nói cái này cũng hơi đậm sạc. Người đầy tự ti mặc cảm thì lời văn họ sẽ khoe khoang phô trương cái tôi của họ rất nhiều. Cho nên anh nói tôi rất đồng ý cái văn tức là người.
Nhưng mà người ta cũng có thể đánh giá được trí tuệ của người viết văn chứ phải không anh?
Thưa anh, cái đó là đương nhiên thôi. Nhưng mà đôi lúc cũng nên thông cảm. Viết văn là một cái ngành học anh ạ. Chứ không phải là cái thiên phú. Có những người thiên phú họ không học, học không cao. Nhưng mà họ viết văn rất là hay. Mà có những người học rất là cao, họ đầu rất nhiều cái bằng lớn. Nhưng họ lại không biết được một cái câu văn cho ra hồn. Thì cái chuyện đó mình không có đánh giá. Cái đó là do cái trí thức hay trí tuệ được. Mà cái đó cũng là một cái năng khiếu. Ngoài cái năng khiếu đó thì cái người viết văn không phải hay, nhưng mà đúng là người được huấn luyện, được học, nghiên cứu, thành họ viết đúng. Còn viết hay hay là dở thì cũng giống như cô ca sĩ vậy đó. Cô ca sĩ hát rất là hay, nhưng mà nhiều khi không có đúng nhịp. Bởi vì cô hát hay là do thiên phú, do tự nhiên mà có cái giọng ca hay. Còn nếu cô muốn hát đúng nhịp thì cô phải đi học, phải được đào luyện. Người thầy dạy cho cô nốt này nốt đỏ, nốt này đứng nhịp bao nhiêu, nhịp bao nhiêu. Thì cái người viết văn nó cũng thế. Cái người viết văn họ có thiên phú, tức là họ không cần học cao, nhưng mà họ viết văn rất là hay. Mà người được đi học, được đào luyện thì họ viết văn rất là đúng, nhưng mà chắc chắn đã hay, thưa anh.
Kính thưa quý thính giả, do thời lượng có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây. Chúng ta sẽ trở lại đề tài này trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta vào tuần sau.